Hôm nay chúng ta tiếp tục bài học về lọc bài trong bài giảng trên núi. Và chúng ta sẽ học trong Matthew chương thứ 6 câu 14 và 15. Mà trước hết chúng ta sẽ cùng đọc lại bài cầu nguyện chung mà Chúa Giêsu đã dạy. Từ câu 9 câu 13, Đức Chúa Giêsu dạy: "Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: Là Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, vương quốc Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như ở trời. Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày. Xin tha tội chúng con như chúng con đã tha những kẻ có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác. Vì vương quốc, quyền năng, vinh quang đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Nếu các con tha lỗi cho người ta, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các con. Nhưng nếu các con không tha lỗi cho người ta, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ không tha thứ cho các con." Khi nói về sự tha thứ, chúng ta là những người yêu thích cái đề tài này khi chúng ta muốn nhận được sự tha thứ. Nhưng mà nếu như khi chúng ta cần phải tha thứ, thì chúng ta như thế nào? Chúng ta không thực sự thích điều đó, đúng không? Chúng ta muốn người khác tha thứ cho mình. Đừng có giữ những gì đó sai trật mà mình đối với họ, hay là những cái món nợ nào đó mà mình có lỗi đối với họ. Tuy nhiên, chúng ta lại không muốn làm điều đó đối với người khác. Tuần rồi, trong bài cầu nguyện mà Đức Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong câu 12, Ngài dạy chúng ta cầu nguyện rằng: "Xin tha tội cho chúng con như chúng con đã tha những kẻ có lỗi với chúng con." Có nhiều khía cạnh trong lời cầu nguyện mà Đức Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Tuy nhiên, vấn đề tha thứ là điều mà Đức Chúa Giêsu Ngài lại lặp lại một lần nữa. Tại sao vậy? Dĩ nhiên em Michel không thể nào nói một cách chắc chắn, bởi vì Chúa Giêsu đã không có nói rằng lý do là bởi như thế này nè. Nhưng mà có hai điều mà Michel tin rằng tại sao mà Đức Chúa Giêsu Ngài lại lặp lại cái ý này một lần nữa. Thực ra, vấn đề ở chỗ sự tha thứ là điều quan trọng. Bởi vì nếu không có sự tha thứ, thì việc mà chúng ta bắt đầu lời cầu nguyện là lạy Cha chúng con đó, nó cũng là điều không có thể thực hiện được. Bởi vì nếu không có sự tha thứ, thì chúng ta không thể nào được làm con cái của Đức Chúa Trời. Và nếu như không có sự tha thứ, thì chúng ta vẫn còn mãi là những người thù nghịch với Đức Chúa Trời. Do vậy mà sự tha thứ là điều rất là quan trọng đối với chúng ta. Và điều thứ hai, ấy là Đức Chúa Giêsu Ngài biết việc mà chúng ta phải tha thứ cho người khác là việc rất là khó khăn. Cách đây không lâu chúng ta đã đề cập đến vấn đề này. Chúng ta đã nói về vấn đề chúng ta phải tha thứ cho người khác là như thế nào. Còn nếu như chúng ta không tha thứ cho họ đó, thì cái điều đó nó sẽ khiến cho chúng ta trở nên những người có sự cay đắng. Tôi hy vọng rằng mọi người còn nhớ đến bài học đó. Vì chúng ta đã được học bài đó cách đây không lâu, cho nên chúng ta không có cần phải lặp lại những chi tiết trong bài học đó. Tuy nhiên, điều mà chúng ta có thể tóm lược và nhấn mạnh ở đây, nếu như chúng ta vẫn còn ghi nhớ những gì đó mà một ai đó làm cho mình, những điều sai trật, hoặc là chúng ta vẫn còn có sự cay đắng đối với họ đó, thì chúng ta chưa có tha thứ họ. Cái đó không phải là sự tha thứ. Điều đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa rằng sự tha thứ không phải chỉ là lời nói suông, là nói rằng tôi tha thứ cho bạn. Nhưng mà nó phải là điều xuất phát từ trong tấm lòng của mình. Các anh chị em ở đây có ai có điều gì trong cuộc sống của mình mà mình không muốn tha thứ không? Khi mà chúng ta không tha thứ cho ai đó, thì chắc chắn là chúng ta đang còn nắm giữ một điều gì đó. Thì theo các anh chị em đó, mọi người nghĩ rằng cái vấn đề đó đó, mình cho rằng nó nhiều cái như thế nào? Và những điều đó đó, nó đã khiến cho chúng ta như thế nào? Và những điều đó đã ảnh hưởng tới những người xung quanh chúng ta ra sao? Và đặc biệt, nó đã có ảnh hưởng như thế nào trong mối liên hệ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời vậy? Như vậy mà quay lại vấn đề tha thứ ở đây, Dưới ánh sáng của việc chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Ngài đã tha thứ cho chúng ta là như thế nào, thì chúng ta cần phải học về việc chúng ta phải tha thứ cho người khác là ra sao. Để giúp cho mọi người nhớ lại vấn đề này, tôi muốn nhắc đến câu chuyện mà Đức Chúa Giêsu đã kể về người đầy tớ không thương xót là như thế nào. Tôi không muốn học lại cả bài học này, nhưng mà tôi muốn nhắc nhở mọi người một vài điều ở đây. Mọi người còn nhớ câu chuyện này bắt đầu là bởi vì Phi-e-rơ đã đến với Đức Chúa Giêsu và hỏi Chúa Giêsu rằng: Chúa ơi, nếu ai đó phạm lỗi nghịch với con thì con phải tha thứ cho họ bao nhiêu lần? 7 lần là quá nhiều, cho nên tha thứ cho họ 7 lần là đúng không? Nhưng mà rồi Đức Chúa Giêsu đã trả lời như thế nào? Người ta nói với Phi-e-rơ rằng không phải 7 lần đâu, mà là 70 lần 7 đó. Điều Đức Chúa Giêsu nói có nghĩa là gì vậy? Tôi hy vọng rằng mọi người không có nghe nói như vậy rồi bắt đầu lấy điện thoại mình ra và bắt đầu tính xuống. 70 lần 7 có nghĩa là 490 lần. Và rồi nhìn xung quanh, Tâm đã phạm lỗi với tôi 200 mấy chục lần rồi. Nhưng mà như vậy thì còn 200 mấy chục lần nữa, thì phải nên cảnh báo cho Tâm biết. Cái đó không phải là ý mà Đức Chúa Giêsu muốn nói ở đây. Khi Đức Chúa Giêsu trả lời Phi-e-rơ rằng không phải là 7 lần mà là 70 lần 7. Điều Ngài muốn nói ở đây ấy là: Phi-e-rơ, việc tha thứ là cái việc không có giới hạn, không có việc tính toán ở đây. Nếu như chúng ta nghĩ trong tâm trí của mình rằng việc mà mình tha thứ một ai đó là một sự tha thứ không giới hạn và mình cho rằng đó là quá nhiều, thì tôi hy vọng rằng chúng ta phải nên suy nghĩ theo cách khác. Ấy là chúng ta phải nên cảm ơn Chúa, bởi vì đó là cách mà Đức Chúa Trời Ngài tha thứ cho chúng ta. Và để làm sáng tỏ cái ý đó, Đức Chúa Giêsu mới kể câu chuyện về người đầy tớ không thương xót đó cho Phi-e-rơ. Và Ngài nói rằng có một người đầy tớ mắc nợ một cái số tiền mà người đó không thể nào trả nổi. Và rồi người đầy tớ này đã đến với người chủ nợ của mình và nài nỉ van xin hãy cho thêm thời gian để mà người này có thể trả được. Nhưng mà rồi người chủ nợ đã làm gì đối với người đầy tớ van xin mình? Ông chẳng những đã không cho người này có thêm thời gian mà là ông xóa hết món nợ mà người này đã mắc ông. Như vậy thì bây giờ người đầy tớ này đã không còn mắc nợ gì nữa cả. Và rồi việc kế tiếp mà người đầy tớ này đã làm là gì? Và câu chuyện kể tiếp rằng người đầy tớ này khi đi ra gặp một người mắc nợ mình với một cái số nợ rất là nhỏ. Và rồi người mắc nợ của người đầy tớ đã được tha nợ đó, năn nỉ. Nói rằng anh cho tôi xin thêm thời gian nữa để tôi có thể tôi trả lại số nợ cho anh. Nhưng mà rồi người đầy tớ đã được người chủ tha nợ đã làm gì? Đã chẳng những không cho mà còn đánh và đòi bắt người mà mắc nợ mình với một số tiền nhỏ như vậy đó phải bị quăng vào tù cho tới khi mà trả hết món nợ cho mình. Bây giờ thì có một số người đã chứng kiến việc đó, cho nên họ đã đến và nói với cái người chủ nợ của cái người mà được người chủ mình đã tha thứ. Và rồi người chủ nợ này đã làm gì? Ông ra lệnh phải đem cái người mắc nợ mình mà mình đã tha thứ trở lại. Và ông hỏi rằng: hỡi người đầy tớ gian ác, có phải là ngươi đã được tha một món nợ rất là lớn hay không? Và ông nói tiếp: ấy thế mà một người bạn của ngươi chỉ mắc nợ một khoản tiền nhỏ thôi mà ngươi đã không tha thứ được cho người đó. Và rồi người chủ này đã ra lệnh trói người đầy tớ không thương xót này lại và quăng vào tù cho tới khi phải trả xong món nợ mà người này đã mắc. Và bởi vì món nợ này quá lớn, cho nên chắc chắn rằng người này không thể nào trả nổi trong cuộc đời của mình. Và để kết thúc câu chuyện này, Đức Chúa Giêsu đã nói trong Ma-thi-ơ chương 18 câu 35 rằng: nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ anh em mình, thì cha ta ở trên trời cũng đối xử với các con như vậy. Ở đây, rõ ràng Đức Chúa Giêsu đã dạy chúng ta là chúng ta phải tha thứ theo như cách mà cha chúng ta ở trên trời đã tha thứ cho mình. Cách đây khá lâu, có một nhà thần học người Anh đã nói một câu như thế này: người nào không thể tha thứ cho người khác thì là người phá vỡ cây cầu mà chính mình cần phải vượt qua, vì mọi người đều cần được tha thứ. Như vậy, ở đây chúng ta thấy rằng sự tha thứ không phải là việc xóa nợ mà thôi, Nhưng mà nó còn phải là việc mà mình không có giữ lại, không có ghi nhớ những điều sai trật nữa. Tại sao như vậy? Bởi vì đó là cách mà Đức Chúa Trời đã tha thứ cho chúng ta. Như vậy thì có thể nào Michel nói với Tâm rằng anh đã tha thứ cho Tâm 232 lần rồi. Nhưng mà phải nhớ rằng anh tha thứ nhưng mà anh không quên đâu nha. Một lần nữa, cái đó không phải là sự tha thứ. Đó không phải là sự tha thứ mà Đức Chúa Trời người đã tha thứ cho chúng ta. Như vậy, nếu chúng ta là những người đã nhận được ân điển, thì chúng ta cũng phải bày tỏ ân điển đó cho người khác. Chúng ta phải yêu thương người khác như Đức Chúa Trời người đã yêu thương chúng ta. Đây không phải là tôi nói đùa, nhưng mà có một số người nói rằng điều này không áp dụng cho tôi. Tại sao họ lại nghĩ như vậy? À, tôi có nói chuyện với một số người và thường á thì họ nói đại loại như vậy. Thật ra thì anh không biết là họ đã đối xử với tôi như thế nào. Anh không có biết rằng việc họ làm cho tôi đó nó tệ hại ra sao đâu. Anh không có hiểu được đâu. Cho nên cái việc này nó không thể mà áp dụng cho tôi, hay là nó không thể áp dụng trong cái hoàn cảnh này được. Anh Mitchell có kể lại về cuộc sống gia đình của anh, là anh lớn lên trong một gia đình mà ba mẹ của anh thường hay nhận con nuôi. Và điều đó cũng có nghĩa rằng vào nửa đêm như vậy, nhiều khi cảnh sát là những người mà chịu trách nhiệm về vấn đề mà trẻ em bị hành hung đó, có thể gõ cửa, có thể là đem những đứa con mà cha mẹ nó mới vừa bị bắt bởi vì cái tội hành hung con cái. Cho nên ngay cái giữa đêm như vậy, anh Mitchell lại có thêm được những người anh chị em mới. Mọi người sẽ không thể hình dung được là bao nhiêu câu chuyện thương tâm đã xảy đến với những đứa trẻ mà bị bỏ bê như vậy. Có thể là bị cha mẹ hành hạ hay là bị lạm dụng tình dục. Thậm chí có những cha mẹ đã bỏ đói con cái mình đó. Đó, những đứa trẻ mà từ lúc mà còn bé nhỏ như vậy cho tới khi 16, 17 tuổi, chắc chúng ta không muốn nghe những câu chuyện về như vậy đâu. Nhưng mà những hoàn cảnh rất là khủng khiếp, rất là đáng thương. Và rồi Mitchell đã có những người anh chị em của mình như vậy trong nhà của mình. Có nhiều khi có thể trong vài ngày, trong vài tuần, trong vài tháng, hoặc là nhiều khi có thể là kéo dài trong vài năm nữa. Và điều này đã cho anh Mitchell có cái cơ hội để nhìn thấy được cái sự tha thứ đó, nó có ý nghĩa như thế nào. Và dĩ nhiên, cuối cùng rồi Mitchell có thể nhận thấy được cái sự tha thứ mà Đức Chúa Jesus Ngài đã làm. Cảm ơn Chúa là kết quả có nhiều đứa con mà được nhận nuôi đó, trong gia đình của anh đã tiếp nhận Chúa. Và do vậy mà Mitchell có thể nhận thấy được sự khác biệt của những đứa con mà đã có thể tha thứ cho cha mẹ mình so với những đứa con mà không có muốn tha thứ. Mitchell vẫn còn nhớ tên của những đứa mà được ba mẹ anh nhận nuôi là những đứa mà không muốn tha thứ cho cha mẹ của mình. Kết quả là cái sự không tha thứ này đã ảnh hưởng tới cuộc đời của những đứa em của mình đó. Ấy là bây giờ chúng nó phải bị ở tù do chúng nó bây giờ bắt đầu nghiện ma túy hay là trở thành tội phạm bởi cái hậu quả của việc nó không tha thứ cho cha mẹ của nó. Thật là diệu kỳ khi mà nói đến vấn đề tha thứ ở đây. Tôi không muốn chỉ nói đến vấn đề mà Chúa đã tha thứ chúng ta như thế nào, nhưng mà tôi muốn thấy được cái sự kỳ diệu của việc mà chúng ta tha thứ cho những người mà chúng ta cần phải tha thứ. Là những người thuộc về Đức Chúa Trời, chúng ta không bao giờ được có cái thái độ cho rằng việc tha thứ là việc không áp dụng cho tôi, hoặc là không áp dụng trong hoàn cảnh của tôi. Tôi không thể nào tha thứ cho một ai đó. Nhưng mà rồi câu hỏi được đặt ra là tại sao vẫn có những người nghĩ theo cách như vậy? Một là bởi vì chúng ta không nhận ra được tội lỗi của chúng ta nó tệ hại cái mức độ nào. Và chúng ta đã không nhận ra rằng tội lỗi của chúng ta mà Đức Chúa Jesus Ngài đã trả giá ra sao. Chúng ta đã không hiểu được rằng cái giá mà Đức Chúa Jesus Ngài đã trả cho tội lỗi của mình lớn biết là dường nào. Những người nghĩ như vậy là bởi vì họ không nhận ra rằng là họ đã không xứng đáng để nhận được cái sự tha thứ mà Đức Chúa Jesus Ngài đã tha thứ cho họ là như thế nào. Kinh Thánh cho biết rằng bởi vì tội lỗi của chúng ta mà chúng ta trở thành thù nghịch với Đức Chúa Trời. Và bởi vì chúng ta là những người thù nghịch với Đức Chúa Trời, thì tại sao Đức Chúa Trời lại sai con của Ngài đến để chết thế tội cho chúng ta vậy? Ấy thế mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, đương khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ đã vì chúng ta mà chịu chết. Ngài đã không có nói với Tuấn rằng, bây giờ nếu mà con bắt đầu làm đúng đi và tốt hơn đi, thì ta sẽ cứu con. Ngài không có nói rằng, nếu mà con sống tốt hơn thì ta sẽ cứu con. Ngài đã tha thứ, đã cứu chúng ta ngay cả khi chúng ta ở trong cái tình trạng của chúng ta và cái cách mà chúng ta đã sống là như thế nào. Và bởi vì lẽ đó, chúng ta không thể thay đổi suy nghĩ của chúng ta về việc chúng ta phải tha thứ cho người khác ra sao. Khi Đức Chúa Giêsu trả lời cho Phi-e-rơ, Ngài đã không nói rằng mình tha thứ cho những ai mà xứng đáng được tha thứ. Bởi vì nếu đợi đến một ai đó mà xứng đáng được tha thứ thì chúng ta sẽ không bao giờ mà tha thứ cho ai cả. Một cái lý do khác mà khiến cho người ta nghĩ rằng họ không thể tha thứ cho người khác, bởi vì họ không nhận ra rằng tất cả những điều tệ hại nhất xảy đến cho tôi đó, nó không phải là việc mà tôi không xứng đáng để nhận được đâu. Ấy là nếu như chúng ta hiểu được rằng tội lỗi của chúng ta nó kinh khủng và tệ hại tới mức độ nào so với một Đức Chúa Trời thánh khiết, thì chúng ta sẽ không bao giờ cho rằng một người nào đó phạm lỗi với chúng ta là cái lỗi đó là lỗi không thể tha thứ được đâu. Chúng ta có nhận ra rằng một khi nào mà chúng ta tuyên bố rằng có một ai đó không xứng đáng để được tha thứ, hoặc là tội của người đó đó không đáng để được tha thứ đó, thì ngay lúc đó, đó là chúng ta cũng nói rằng tội của chúng ta cũng không xứng đáng được tha thứ hay không. Bởi vì tội của chúng ta nghịch với Đức Chúa Trời hàng ngàn lần nhiều hơn bất cứ ai đó phạm lỗi nghịch với mình. Côlôse chương 3 câu 13 dạy rằng, nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với người khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Có một điều mà tôi muốn mọi người phải nhận ra là khi chúng ta tha thứ, điều đó không có nghĩa là chúng ta đánh bóng một cái điều sai trật nào đó, hay là chúng ta cho rằng thật ra điều đó cũng không ảnh hưởng gì với mình. Nó ok thôi chứ không việc gì. Vấn đề không phải là như vậy. Và khi Đức Chúa Trời Ngài tha thứ chúng ta, đó cũng không phải là cách mà Ngài nói như vậy. Khi Đức Chúa Trời tha thứ cho chúng ta, Ngài không có nói rằng Ngài tha thứ cho chúng ta bởi vì tội lỗi của chúng ta không phải là vấn đề lớn. Ngược lại, Ngài cho chúng ta biết rằng tội lỗi của chúng ta là vấn đề vô cùng lớn và phải có một cái giá vô cùng lớn để mà phải trả cho cái nợ tội lỗi của chúng ta. Do vậy, mà là những người thuộc về Đức Chúa Trời, ngay cả khi có một ai đó làm một điều gì đó thật là tệ hại đối với chúng ta, thì chúng ta cũng phải tha thứ cho họ. Và bởi vì tất cả những gì mà đã được thực hiện trong đời sống của chúng ta, thì cuộc sống của chúng ta phải luôn luôn là một đời sống của những người sẵn sàng tha thứ. Philip chương 2, từ câu 14 đến câu 16, dạy rằng, hãy làm mọi việc không một tiếng cằn nhằn hay lưỡng lự, để anh em trở nên không chỗ trách được và thanh sạch, là con cái toàn hảo của Đức Chúa Trời giữa một thế hệ xảo quyệt và sa đọa. Giữa thế hệ đó, anh em hãy chiếu rạng như ánh sáng trong thế gian. Hãy giữ vững lời hằng sống để trong ngày của Đấng Christ, tôi có thể tự hào rằng mình đã không chạy vô ích và khó nhọc luống công. Như vậy, chúng ta phải làm mọi việc mà không có sự cằn nhằn hay là lưỡng lự. Chúng ta không thể nào mà cứ giữ trong lòng của chúng ta cái sự không tha thứ hay là sự cay đắng. Bởi vì cái sự cay đắng đó, nó sẽ sinh ra cái sự cằn nhằn. Bởi vì Kinh Thánh dạy cho biết điều gì? Ấy là đầy dẫy trong lòng miệng nói ra. Như vậy là con cái của Cha ở trên trời, chúng ta phải tha thứ. Chúng ta phải để cho những điều sai trật mà người khác đối với mình đó, hãy nhường cho Chúa là Đấng Ngài sẽ làm những gì mà Ngài cần làm. Đức Chúa Trời, Ngài biết tất cả những gì mà chúng ta làm. Ngài biết tất cả những tư tưởng mà chúng ta có. Ấy thế mà Ngài vẫn tha thứ cho chúng ta. Và chúng ta cũng phải làm giống như vậy. Trong thơ Phi-e-rơ nhất, chương 2, từ câu 21 đến câu 25, sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng, Anh em đã được kêu gọi đến điều đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, lưu lại cho anh em một gương để anh em noi dấu chân Ngài. Ngài không hề phạm tội, nên miệng Ngài không thấy điều dối trá. Khi bị nguyền rủa, Ngài không nguyền rủa lại. Lúc chịu đau khổ, Ngài không hề hăm dọa, nhưng phó thác chính mình cho Đấng phán xét công minh. Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công bình. Nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành. Vì anh em như chiên đi lạc, nhưng bây giờ đã trở về với Đấng chăn chiên và là giám mục của linh hồn mình. Như vậy, ở đây Führer đã tóm lược rất là tốt đúng không? Mọi người có thấy Führer đã nói gì về Đức Chúa Giêsu ở đây không? Ông nói rằng khi mà Chúa bị nguyền rủa đó, Ngài không nguyền rủa lại. Và lúc Ngài chịu đau khổ, Ngài không hề hăm dọa. Nhưng mà rồi ông nói Chúa Giêsu đã làm gì? Ngài phó thác chính mình cho Đấng phán xét công minh. Ê-phê-sô chương 4 câu 26 và 27 dạy chúng ta rằng khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội, đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn, đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ. Đây là một trong những mạng lệnh nói về sự chủ động mà chúng ta cần phải làm trong vấn đề tha thứ. Hai câu này dạy chúng ta rằng đừng có giận cho tới khi mặt trời lặn, bởi vì đó là cái cơ hội mà ma quỷ sẽ nhân dịp. Bao nhiêu ngày, bao nhiêu tuần, bao nhiêu tháng hay là bao nhiêu năm đã trôi qua mà mặt trời đã lặn mà chúng ta vẫn để cho sự không tha thứ của chúng ta nó vẫn còn đó. Satan nó đang nắm chặt cái cuộc đời của chúng ta mạnh như thế nào bởi vì cái sự không tha thứ của chúng ta về. Chúng ta là những người cần phải tìm kiếm cơ hội cho sự hòa giải. Nếu như có một vấn đề gì đó giữa mình với người khác, chúng ta không có đợi người khác đến để xin sự tha thứ của mình. Chúng ta tìm kiếm sự tha thứ, chúng ta muốn sự tha thứ theo như cách mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm cho chúng ta. Đức Chúa Giêsu Ngài đã muốn tha thứ cho chúng ta. Ân điển là một món quà. Và bởi định nghĩa của hai chữ ân điển, chúng ta có thể thấy được đó là món quà mà chúng ta không xứng đáng để nhận được. Do vậy, mà đối với những ai chúng ta cần phải tha thứ, chúng ta không phải tha thứ cho họ bởi vì họ xứng đáng được tha thứ. Cũng như chính chúng ta không xứng đáng để nhận được ân điển mà Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho chúng ta đâu. Hôm nay, có lẽ không phải là ngày mà chúng ta cần phải tha thứ cho ai đó, nhưng mà là ngày mà chúng ta cần phải nhận được sự tha thứ đó. Giăng nhất chương 1 câu 9 cho biết rằng còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín và công bình sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác. Chúng ta phải nên có một tấm lòng biết ơn là như thế nào đối với sự tha thứ mà chúng ta nhận được đấy. Và điều này chỉ có thể được bởi vì nhờ những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm cho chúng ta. Đức Chúa Trời Ngài không thể bỏ qua tội lỗi, bởi vì tội lỗi cần phải được trả cái món nợ của nó. Kinh Thánh cho biết cách rõ ràng rằng Đức Chúa Trời Ngài phải và Ngài sẽ đoán xét tội lỗi. Cũng giống như đứng trước tòa án, chúng ta là những người đã vi phạm luật và chúng ta phải nhận rằng mình là những người đã phạm cái luật đó. Và bởi vì chúng ta đã phạm luật cho nên chúng ta phải đối diện với hình phạt. Ấy là sự phán xét. Và rồi Chúa Giêsu đã đến. Và bởi vì cuộc sống hoàn hảo của Ngài và chỉ một mình Ngài mới có thể trả giá chịu hình phạt để trả món nợ cho tội lỗi của chúng ta. Và Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta ăn năn, xưng tội và chấp nhận những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta và trong đức tin, mình tin vào sự sống, sự chết và sự phục sinh của Ngài, thì Đức Chúa Trời sẽ lấy án phạt của Đức Chúa Giêsu đã chịu mà áp dụng vào món nợ tội lỗi của chúng ta. Món nợ tội lỗi của chúng ta trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Và bởi vì Đức Chúa Trời, Ngài là quan án công bình, và do những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta được tuyên bố là công bình. Ngày xưa, chúng ta bị kết án, bây giờ mình đã được tha thứ. Chúng ta sẽ được trở nên những tạo vật mới ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. trước đây đã từng là những người thù nghịch với Đức Chúa Trời, bây giờ trở nên những con trai, con gái của Ngài. Và đó là đỉnh điểm của sự tha thứ. Nó được ban cho bởi đức tin qua ân điển mà Đức Chúa Giêsu Ngài ban cho chúng ta. Và điều đó xảy ra ngay khi nào mà chúng ta đặt đức tin của mình nơi Ngài. Và ngay khi chúng ta làm điều đó, thì tội lỗi của chúng ta đã được giao cho Đức Chúa Giêsu và chúng ta được nhận sự công bình của Ngài. Và Đức Chúa Trời Ngài tuyên bố cho chúng ta là chúng ta được xưng công nghĩa. Ephesians chương 1 câu 7 cho biết rằng vì trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự phong phú của ân điển Ngài. Còn trong Côlôse chương 2 câu 13 và 14 thì cho biết là khi trước anh em đã chết bởi tội lỗi và xác thịt không cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em cùng sống với Đấng Christ vì đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Đối với những ai không phải là con cái của Đức Chúa Trời, thì Ngài luôn có một cuốn sổ ghi lại bất cứ cái tội lỗi nào mà mình đã phạm nghịch với Ngài. Bất cứ điều sai trật nào mà chúng ta đã từng làm. Và từng lời nói dối mà chúng ta đã nói ra. Và ngay cả những tư tưởng gian ác mà chúng ta đã từng có. Và khi chúng ta ăn năn tội của mình và đặt đức tin của mình vào nơi sự tha thứ của Đức Chúa Giêsu, thì Kinh Thánh cho biết rằng Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta có mặt ngày hôm nay. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta nhóm lại. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời. Ngài là ai trong những cái bài hát mà chúng ta đã hát. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta cầu nguyện. Và đó cũng là lý do vì sao mà chúng ta phục vụ nhau. Những điều đó không phải là bởi vì chúng ta là những người tốt, nhưng mà bởi vì chúng ta là những người đã được tha thứ. Và sự tha thứ đó đã làm nên sự khác biệt đối với tất cả những điều khác trên thế giới này. Và sự tha thứ đó đã khiến cho câu Kinh Thánh trong Roma chương 8 câu 1 trở thành một câu vô cùng quý giá. Roma chương 8 câu 1 cho biết rằng vậy bây giờ không còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Và tiếp tục phần cuối của chương thứ 8 từ câu 31 đến câu 33 nói rằng vậy chúng ta sẽ nói gì về những việc này? Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình nhưng vì tất cả chúng ta mà phó con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện những người được Đức Chúa Trời tuyển chọn khi mà Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình cho những người ấy? Và rồi trong câu 37 và câu 38, chúng ta tìm thấy được câu trả lời ấy là trái lại trong mọi sự ấy chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà toàn thắng. Vì tôi đoán chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực ở trên trời và ở dưới đất, không có điều gì có thể ngăn rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Christ. Câu hỏi tôi dành cho mọi người ở đây rằng những câu mà chúng ta vừa được nghe có áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay không vậy? Anh chị em có đang được ở trong Đức Chúa Jesus Christ không vậy? Ngài có ở trong các anh chị em không vậy? Đức Chúa Trời, Ngài ở cùng chúng ta, Ngài ở với chúng ta hay là Ngài đang nghịch với chúng ta vậy? Chúng ta vẫn còn là những người thù nghịch với Đức Chúa Trời hay là đã được Ngài ban cho là những tạo vật mới của Ngài vậy? Chúng ta có thể có được lẽ thật về sự tha thứ thực sự, về sự tha thứ mãi mãi và sự tha thứ bảo đảm khi chúng ta được ở trong Ngài. Ngài là đấng biết tất cả mọi sự về chúng ta và Ngài sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Đấng đã biết rõ hết tất cả mọi việc mình làm, hiểu hết tất cả những ý tưởng mà mình suy nghĩ, nhưng mà Ngài vẫn sai con của Ngài đến chết thế để đền tội cho chúng ta. Và nếu có ai ngày hôm nay đang vẫn là những người thù nghịch với Đức Chúa Trời, thì Ngài đang kêu gọi chúng ta phải ăn năn để trở nên là những người con gái của Ngài. Và chúng ta được sự cảnh báo hay là đừng có phí thời giờ và đừng bao giờ đánh mất cơ hội, bởi vì như chúng ta đã biết rất rõ, không ai có thể biết ngày mai sẽ như thế nào. Ngài cho chúng ta biết rằng kìa, hôm nay là thì thuận tiện, kìa, hôm nay là ngày cứu rỗi. Và nếu như có ai cảm nhận được mình cần sự tha thứ đó ngày hôm nay, thì tôi khuyên này mọi người đừng bao giờ rời đi mà không nhận được sự tha thứ đó. Có phải Đức Chúa Trời Ngài đang kéo các anh chị em lại với ngày hôm nay hay không? Nếu Đức Chúa Trời Ngài đang phán với ai đó thì xin mọi người đừng bịt tai lại mà không nghe. Nếu anh chị em là những người đã tin Chúa rồi, các anh chị em có hiểu được một chút nào về tội lỗi của mình, nó sâu nặng đến mức độ nào và cái giá mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã trả cho món nợ tội lỗi của chúng ta là ra sao không vậy? Và nếu như chúng ta có được một cái nhìn thoáng qua nào đó về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và về tội lỗi của chúng ta sâu nặng đến mức độ nào, thì chắc rằng chúng ta sẽ không thể nói rằng chúng ta không thể tha thứ được. Có ai cần nên nói với Đức Chúa Trời rằng Chúa ơi, con cần sự tha thứ ngày hôm nay không vậy? Hoặc là có lẽ chúng ta phải đến với Đức Chúa Trời để thưa với Chúa rằng Chúa ơi, xin Chúa tha thứ cho con bởi vì con đã không có quan tâm đủ đối với sự tha thứ mà Ngài dành cho con. Hoặc là có lẽ chúng ta phải cầu nguyện với Đức Chúa Giêsu xin Ngài giúp chúng ta để chúng ta có thể tha thứ cho người này hoặc người nọ. Và như vậy chúng ta có thể áp dụng bài học mà chúng ta học được ngày hôm nay một cách tốt nhất trong cuộc sống của mình như thế nào?